Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thầy Hằng Trường sẽ dẫn giải về mô hình tu đạo của người xưa. Xin kính mời thầy.
Cảm ơn chị Loan và xin chào các bác trong ban Khai Tâm Radio và cũng như là các bác đang nghe trên đài phát thanh như vậy. Thì thưa các bác đó, hồi xưa đó, người ta tu hành và bây giờ người ta tu hành đó là hai cái thời đại khác nhau. Thì lúc nào mình cũng nghe nói cả là cái đời xưa tu làm sao thì đời bây giờ đó nó cũng sẽ không giống như vậy đâu. Vì mỗi đời nó sẽ khác nhau chứ không giống nhau cả. Nhưng mà ít nhất là mình cũng nên tìm hiểu xem hồi xưa người ta tu như thế nào và thành đạo như thế nào. Trong chương trình này thầy sẽ chọn vài người đó để mình cùng nhau nghiên cứu. Cái người đầu tiên thầy sẽ chọn là ông Vương Trùng Dương. Và cái người thứ nhì đó, thầy sẽ chọn là một người đại đệ tử của Phật. Và cuối cùng cả là thầy sẽ chọn một cái người đó của một cái tôn giáo khác mà có lẽ là các bạn sẽ rất là ngạc nhiên là một người trong cái đạo Hồi giáo. Thì chương trình Radio Khai Tâm này nó sẽ có ba cái giai đoạn để mình nói những cái mô hình mà họ tu như thế nào. Nhưng mà trước hết thầy xin trở lại về cái chuyện của ông Vương Trùng Dương. Thì ông Vương Trùng Dương là ai và tại sao mình tuyển chọn họ? Thì thưa các bác đó, ông Vương Trùng Dương là cái người sáng lập ra cái phái toàn chân của cái đạo giáo gọi là Taoism. Nhưng mà tại sao đó ông này có cái đặc điểm như thế nào, đặc biệt như thế nào? Thì các bác có lẽ là các bác lớn tuổi đã có lẽ nói dạ thưa thầy con biết rồi, Vương Trùng Dương này là Võ Lâm Ngũ Bá, ông là đứng đầu trong Võ Lâm Ngũ Bá, là hơn của Âu Dương Phong hay là Hồng Thất Công hay là Hoàng Dược Sư hay là vân vân. Thì cái đó là một phần đúng về cái chuyện của Kim Dung là nói, nhưng mà Vương Trùng Dương thật ra là một trong những cái người mà vô cùng quan trọng trong cái thời đại mà cuối đời Tống đó các bác. Cuối đời Tống sang đời Kim, trong cái thời mà nhiễu loạn vô cùng đó, thì cái chuyện tu hành người ta rất là khó. Người ta chỉ muốn làm sao mà tu mà cho dễ dàng thôi đó. Thì cái thời đó người Tàu đó, người Trung Hoa đó, họ tin vào cái thần quyền vô cùng, là cúng bái này nó là có thể được mọi sự giải quyết. Không những là họ lên chùa mà họ cứ đi tới cái miếu đó, là họ tới rồi họ chỉ cầu nguyện như vậy, chứ họ không có nghĩ cái gì xa xôi cả. Và cái phương pháp tu hành của cái đạo giáo thời đó, đó là không có, zero, là nghĩa là sao zero, tại vì chỉ cúng kiến. Và nhiều khi đó có những cái bậc mà tu luyện họ luyện đan đó, thì họ luyện mình gọi là luyện đồng, chất đồng mà ra chất vàng, chất thủy ngân đó, để mà làm những cái thứ gì đó để mà uống cho để mà trường sinh bất lão. Và có những cái chuyện xa xôi như thử là đi tới cái đạo mà mình gọi là cái đạo tiên. Các bạn biết đạo tiên gì không? Bồng lai tiên đạo. Hay là muốn lên trên hội bằng đào, trên trời, hay là những cái chuyện gì, tức là những cái chuyện gì mà nó xa vời và người ta cứ nghĩ cái chuyện xa vời là chết rồi tới cái nơi nào đó. Tại vì cái thời đó là nó nhiễu nhương quá và người ta không có cái sự an toàn của cái đời sống mà xã hội cũng như đời sống kinh tế. Cho nên người ta nghĩ tới những cái nơi, những cái chỗ để mà người ta có cái lòng mà an ủi. Sự an ủi đó là nó không tới với những cái người mà thật sự tìm đạo. Mà ngay trong người trong đạo giáo đó thì họ cũng phân chia ra nhiều thứ, đủ thứ cả. Có một cái phái chuyên môn là cúng kiến. Thần quyền, mình gọi là thần quyền, lúc nào cũng tin vào cái bên trên. Có một phái chuyên môn sử dụng bùa chú. Chỉ dùng bùa chú nên nó kêu quỷ ngoài thân, rồi đi cúng tế. Rồi có một phái là chuyên môn đó, là đi đánh võ, vô giúp đánh võ để mà vô giúp trong cái chính quyền làm việc. Vì thời đó là thời nhiều như mà đánh võ, mà cũng như là hồi xưa các bạn cũng biết là Chu Thiếu Lâm đó, là sản xuất rất nhiều gọi là võ tăng, là những người ông tăng mà đi đánh võ, chứ không phải là ông tăng học đạo. Họ sẵn sàng để họ giết với cái ý nghĩa là yêu nước vân vân. Thì cái thời đại nhiều như cái bối cảnh đó nó kinh khiếp lắm, thành ra là không biết làm sao mà tu hành cho được. Cho nên người ta trôi cuộc rồi đấy, thì đa số là người ta đi làm phước. cũng như bây giờ các bác biết mình làm sao mà tu cả, thì mình lên chùa mình cần cúng dường làm phước đủ rồi. Thì hồi xưa họ nghĩ như vậy, họ cũng có cái gì mà cao siêu hơn cả. Và làm phước hồi xưa đó, nó cũng phải là cái chuyện mà dễ dàng, tại vì phải có tiền, có bạc, có này có nọ mà cho. Và nhiều khi đó, cái chùa đó thì nó còn giàu hơn là cái người dân nữa, vì cái chùa nó có ruộng, có vườn. Và cái chùa nhiều khi nó được sponsor, tức là được bảo hộ bởi nhà vua hay là được của cái cơ quan chính quyền đó đó. Ôi trời, giàu lắm. Cho nên nhiều khi là người ta tới chùa là người ta cũng không nghe giảng kinh, người ta cũng không được học đạo gì cả. Hoặc là người ta tới những cái đạo quang. Đạo quang là cái tên của cái chùa Việt Nam, thì mình gọi là cái từ miếu gì, nhưng mà của cái đạo giáo đó thì người ta gọi là đạo quang. Thì tới cái quang á, những cái chỗ đó đạo quang á, thì dụ như thánh tịnh quang là cái chỗ mà người ta tới người ta tu, thì là ở đó đó nhiều khi không được nghe đạo, không được nghe giảng, mà nhiều khi phải vô làm công quả này nọ, rồi rốt cuộc rồi đó thì là cái tình trạng mà tu hành đó, thì là dường như là nó thiếu sót lắm. Thì bác thấy trong cái bối cảnh như vậy đó, thì bây giờ đó là cái bối cảnh mà ông Vương Trùng Dương xuất hiện. Thì ông Vương Trùng Dương đó là một cái người đó mà làm quan võ. Quan võ tức là ông thân thể rất khỏe, tập luyện thân khỏe. Thì người mà quan văn đó thì độ tú tài là độ thấp nhất. Thì người quan võ thì độ cái chức gọi là chức hiếu liêm. Thì đi làm cái nghề võ đó, thì tức là bây giờ đó, nếu mà mình gọi là sergeant, những người nào mà tới được huấn luyện thì là có ông ra ông huấn luyện là một hai lên chạy xuống tập thể thục thể thao đó, thì ông làm kiểu quan như vậy. Nhưng mà ông không đi tới kinh thành, ông ở ngay cái làng ông, cái thôn ông mà ông làm quan, thành ra là người rất là dễ chịu, không có phải là có người mà làm nhiều. Cho nên cái khoảng mà thời gian ông đó, thì cũng khoảng theo như cái sách vở nói thì ông khoảng ba mấy gần 40 rồi, chứ không phải là ông còn trẻ. Thì cái thời gian đó thì ông rất là mộ đạo, nhưng mà cái mộ đạo của người hồi đó đó, tức là ai tới thì tôi cho tiền vậy đó, cũng xin gì tôi cho một cái, tức là mình gọi là đi làm phước thôi, chứ không phải nỗ lực làm phước. Thế mà ai tới xin thì tôi cho, mà không xin thì thôi. Cho nên cái bối cảnh ông này đó là cái bối cảnh mà thân thể nó khỏe trước rồi đó, tại vì thân thể cũng khỏe cũng khó tu. Cái hai là người mình gọi là middle class, người trung lưu, cũng phải là giàu lắm, nghĩa là vừa thôi. Thì ông có vợ không? Có vợ có con, tức là gia đình nghĩa là bình thường. Cho nên là mình muốn nói cái đó là mình muốn nói cái người đó mà đã xuất gia không, người bình thường như là người đời bây giờ đó, cái đó là cái hay, người tài gia bình thường. Thì các bạn biết đó, thì một bữa đó đó ông Vương Trùng Dương đó, thì ông thật sự là ông tên ông là họ Vương, tên là Triết. Thì ông Vương Triết tên là Vương Triết hai chữ, sau này cái Trùng Dương là cái tên mà đặt thêm đào hiệu, nhưng mà đó gọi là Vương Triết. Thì bữa đó thì ông ở trong nhà đó, thì ông thấy có một hai người ăn mày tới xin, tại vì trời mưa đủ thứ cả, thì hai người ăn mày tới đó mà xin ăn, xin trụ ngủ. Thì trước đó đó thì ông thấy rõ ràng hai người ăn mày này ở cái nhà bên cạnh đó, thì bị cái bà bên cạnh đó, bà đuổi, bà không cho ăn này. Thì bây giờ khi mà ông hai ông mày này qua đó mà trời là mưa rồi, ở chỗ đó thì ông thấy tồi quá, thôi được rồi, cho vô ở đây, cho cái phòng đó, ngồi ở đây đi, rồi chừng nào tạnh mưa đi. Nhưng không ngờ là mưa là bố là nó làm luôn cả ngày hai ngày hôm đó. Thế nên ông Vương Triết này, ông cũng cái tâm lòng cũng là quảng đại lắm, thì mới kêu cô thị tỳ đó đem đồ ăn ra cúng phụng cho cái hai người ăn mày đó. Rồi hai ngày sau thì ông Vương Triết còn ra hỏi hai anh sao, khỏe không này nọ, ở đây sao này nọ, đủ thứ cả. Nhưng mà rõ ràng bạn biết, nếu mà ông là một cái người đó mà nhà võ mà không có hào sảng đó, thì đâu có làm chuyện đó. Rất là hào sảng, tức là có sức khỏe rồi nhưng mà tâm hồn hào sảng, còn mộ đạo hay không thì không biết, nhưng mà rất là hào sảng. Đi ra rồi nói chuyện với hai người này, thì ông mới hỏi hai người này, hai chú ở đâu tới vậy, sao mặt mày, tôi thấy mặt mày cũng được lắm, bạnh lắm, nhưng sao mà đi ăn mày. Thì hai người này nói như vậy, tôi ăn mày nhưng mà tôi không phải là ăn mày mà không phải là ăn mày, cái bị hiểm chưa, tức là tôi không phải là xin tiền đâu, không phải xin tiền đâu, xin cái gì khác đấy. Thì nghe nói nghe cũng huyền bí, ông Vương Triết cũng hỏi như vậy thì có cần tôi giúp làm ăn không, nếu mà muốn thì tôi cho mượn tiền để làm ăn, làm lấy vốn để làm ăn nè. Hai người kia là không, tôi ăn mày quen là vì tôi không làm ăn. Trời ơi, offer job mà không chịu, trời đất ơi. Ông kia còn chê nữa, nói bây giờ tôi ăn mày nhưng tôi còn khỏe, còn nhẹ nhàng hơn, nhưng còn bây giờ làm việc là còn phiền phức này nọ đủ thứ, trời đất ơi. Thì nghe cái giọng điệu thì mình thấy là hơi là lạ rồi. Nhưng mà hai ông ăn mày, nhưng mà thấy hai ông có vẻ là ăn nói là có thơ văn, có nói kiểu mà cũng người giống như thử là cái người mà thất thời, người mà mình gọi là người thiền, người lương thiện, người tốt, người có học vấn nhưng mà thất thời. Thì ông Vương Triết thấy như vậy mình tồi quá, mình thôi được như vậy thì nếu mà ông không muốn gì cả thì không hiểu là bây giờ ông có muốn tôi giúp cái gì không, có cần áo quần không, không có muốn giúp cái gì khác không, thì như muốn cưới vợ hay là muốn cái con giới thiệu đó, không muốn gì hết. Thì hỏi ủa ông muốn gì cả thì ông muốn cái gì đây, tôi cứ muốn đi ăn mày. Thì tại ra là họ ăn mày, thì tại ra cái chữ họ là ăn xin cái gì, xin cái duyên. Cái duyên gì, cái duyên làm sao để mà giải tu, xuyên ngày xin cái duyên để mà tu làm cái duyên. Ông Vương Triệt sau khi nói chuyện rồi thì bị mà hỏi như vậy thì hai ông tên gì, thì ông là tôi tên là Vô Tâm Xương, còn ông kia thì nói tôi là tên là Kim Trọng Vô Tâm Xương. Ông Vương Triệt ông nghe ông gãi đầu, ông nói trời ơi người tàu làm sao mà ai mà có cái họ vô được ta, làm sao mà có người nào họ vô được, mà họ kim thì chắc là bây giờ mình ngồi mình nghĩ kim thì chỉ có là rất nhiều là bên bên đại hàng đấy, còn chứ còn bên 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 tàu thì họ kim thì không có nhiều lắm này, họ vương thì nhiều cũng có họ kim này ít lắm. Thì nghe vậy thì mình cũng nghĩ thôi chắc là hai ông ăn mày thì ông nói vậy thôi, chứ cũng không phải là người học vấn thì chắc là cũng phải trong bách gia tận thôi kệ bỏ qua. Thì ông Vương Triệt mà nói nếu mà ông Kim Trọng thì ông mà không có thì là thôi không muốn lấy tiền lấy bạc thôi, thì chắc là ông Vô Tâm Xương này thì tôi thấy mặt mũi ông được thì tôi để cho ông một số tiền để cho ông không làm việc thì ông cũng làm vốn này nọ. Thì không ngờ ông Vô Tâm Xương ông nói như vậy này, ông nghe tôi nói cái bài thơ này nè: gà nhà nó thóc chết kề bên, hạc ốm ngoài cổng đồng chặn lụy phiền, chỉ hướng nhỏ nhen câu lời nhỏ, thân này đâu được sướng như tiên. Tức là nói là ông mà có gà nhiều, có kho thóc đầy cả đó, nhưng mà cái chết cũng bên cạnh ông đó, ông tránh không được đâu. Con hạc này, con cò đó, ngoài kia đó, nó ốm yếu nhưng mà nó không có phiền lụy gì cả, nó bay đi sung sướng. Ý vị rằng là ông Vương Triết nhà giàu thì ông cũng như con gà đó, thóc đầy rồi nhưng mà không làm gì được cả. Nhưng mà tôi này, tôi không có gì cả, tôi nghèo nhưng mà tôi cũng tự do tự tại. Còn cái chỉ hướng nhỏ nhé mà câu cái lời đó, tức là cái chỉ hướng đó, ông chỉ muốn câu lời thôi, thì cái thân này đâu có được sướng như tiếng đâu. Thành ra là nói câu đó ra, cái bài thơ nói ra rồi thì là ông Vương Triết đó, Vương Hiểu Liêm là ông nghe ông biết mấy người này đúng là thần tiên rồi, thôi được rồi. Thì họ mới đứng lên thì mới muốn đưa mấy ông này đi. Thì mới dắt tay hai ông này đi ra ngoài cổng đó. Thì không ngờ ra ngoài cổng dắt tay thì hai người này nói chuyện, nói với nhau ý hợp tâm đầu không? Đi một hồi ra ba thấy tới xa là mà không biết được. Thì tới ngay cái cầu. Thì ông Vương Triệu ông nhìn là ủa trời ơi, cái làng ở bên đâu rồi à? Thế mà xa lắc về. Câu này câu nào tôi không nhận nè, không nhớ câu này câu nào nè. Thì nói ủa không biết là bây giờ hai anh dẫn tôi đi có đi lộn đường không, mà đi sao đi xa, tôi mới mình mới đi một chút xíu mà sao mà đi xa dữ vậy. À, không có đâu, đây còn chỗ này cũng đẹp này, trên cái núi này còn đẹp lắm đấy này, tôi muốn dẫn ngài lên quay cái chỗ trên núi này này. Ông Vương Triệt nói chứ mà tôi phải về nhà chứ, nó không ngài nhìn lên chút xíu thôi mà sợ tôi đi không nổi. Trời ơi ông nhà vợ mà sao đi không được. Thì ông Vô Tâm Xương cầm cái tay ông Vương Triệt kéo một cái thì thấy người nhà bóng như là phi thân lên trên núi, lên trên đỉnh luôn. Thì lên tới trên đỉnh một cái rồi đó, ui chà, thấy nhìn lại thấy cảnh đẹp như là cảnh tiên cảnh. Mình thấy cái hồ, trời ơi, nước suối nó chảy rồi, bao nhiêu cây cối cỏ thơm mát rồi, đây những chuyện đó. Mình thấy trong hồ đó là mấy cái hoa sen là nở đẹp vô cùng. Thì thấy cái ông Kim Trọng đó, ông mới thò tay xuống đó, ông mới bóc lên từng cái ngõ sen một thì lấy lên tất cả là 7 cái hoa sen. Rồi lên lên rồi đó, cầm 7 hoa sen này mà đưa cho ông Vương Triệt nói đây này, ở đây là 7 hoa sen cho ông này. Ủa cho tôi làm chi vậy, 7 cái hoa sen này là 7 người đệ tử của ông đó nha, sau này đó là ông phải dạy 7 người này đấy. Ủa tôi sao mà dạy, mà tôi học cái gì mà dạy, mà tôi làm sao mà tôi biết cái gì đấy mà dạy, mà cái người này là ai mà dạy, ủa hoa sen mà làm sao mà tôi dạy. Thì hai người kia nói à, mấy cái chuyện đó là chuyện nhỏ thôi, ông giữ đi. Mấy cái hoa sen này tượng trưng như cái 7 người ấy, là có cái dòng họ như thế này: họ Khưu, họ Lưu, họ Đàm, họ Mạ, họ Hác, họ Vương, họ Tôn. 7 người này là có duyên thầy trò với ông đó, là sau này là ông sẽ gặp ông dạy cho. Nhưng mà con có biết cái gì mà dạy, con dạy làm sao được. Không sao, đây đây này, ta cho ngươi cái bí kíp võ công này, ta ngươi về học. Nhưng mà được hết là mình xuống rồi đã. Thì hai ông nắm tay ông Vương Triệt kéo thẳng xuống dưới cái núi, đi thì lên lè lắm, xuống cũng lè cực kỳ, xuống ngay cái câu đó. Thì hai người mẹ cho ông đây là sách này, về mà học đi, theo sách này mà học mà tu đi. Ok, rồi sau này sẽ gặp ta lại. Ông lúc đó là Vương Hiểu Liêm đó, Vương Triết đó. Ông ngạc nhiên, đi từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên kia, biết tại sao mà không biết là mình có sẵn sàng chưa, mà tại sao mình được đưa cái bảo kiếm võ công để mà học, mà cũng hiểu là tại sao mà có bảy cái đóa hoa này, nó cũng biết hai ông này là ai nữa. Nhưng mà tại sao nó lạ, khi mà nói chuyện với nhau thì nó ý hợp tâm đầu lắm và nó vui vô cùng. Và giống như cái nên hai người nói cái gì là mình chấp nhận hết, mình tin tưởng và mình không hề đặt câu hỏi lại. Xong rồi thì hai ông đó, đó mình lấy cái bầu rượu, lấy cái ly rượu ra, mình nói thôi mình uống rượu, mình chia tay ba cái ly đó, tức là ba người uống. Uống xong cái thì ông thấy ông say, ông mờ 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 bông ngại lăn đùng ra. Thì trước khi ngại lăn đùng ra, ông hỏi nhưng mà tụi mình từng năm gặp lại một ông tiên đó. Thì ông nói được rồi, cứ ngày đó tháng đó là ngày hai đó, ngày gặp vốn không xa, chỉ trong hai cái ba, từ khi lìa xứ gặp dứt vàng duyên bên cầu. Thì cái câu này là câu thơ và nó ẩn ngữ, tức là nói là cái ngày đó mùng 2, ngày mùng 3 mà tháng 2 thì sẽ gặp nhau và mình sẽ gặp nhau lại để mà mình tái duyên lại với nhau, tức là năm sau đó, mấy năm sau nữa đó. Thì nói xong rồi thì hai ông mới đi. Thì ông Vương Trùng Dương đó, ông nghe xong rồi thì là ông nằm lăn ra rồi. Thì đến lúc mà ông tỉnh dậy đó thì bảy cái đóa hoa đó không còn nữa. Thì ông tỉnh dậy thì ông thấy mình nằm trong phòng của mình. Thì ông rờ trong người ông đó, thì ông thấy cái bí kíp võ công còn nằm trong người. Ông mừng quá, thì ông nằm đó. Thì ông mới từ từ ông ngồi, ông tỉnh dậy. Thì ông la lên thì vợ ông đó, về được con gái rồi, cái người thị tỳ mới vô. Ôi, họ mừng vô cùng này. Trời ơi, anh có biết không là anh đã nằm như vậy đó là một tuần rồi đấy. Nằm mê man một tuần rồi đó. Thì ông ngồi ông nghĩ, ủa, mình nằm một tuần đó không biết mình bị stroke hay là bị heart attack hay là bị cái gì á, chết cái gì mà sao mình không biết gì cả đó, không biết trời đất gì hết một tuần rồi. Thì tất cả mọi người đều tới hỏi ông biết làm sao cả. Thì ông mới không nói không năng gì cả. Thì tối lại đó, ông ngồi ông bắt đầu ông quay cái bí kíp võ công rồi ông. Ông mới quay cái bí kíp, ông quay cái ý nghĩa. Rồi ông nhớ lại. Rồi ông mới kêu vợ ông nữa, ông nói là, đây này em ơi, cái chuyện nó xảy ra như vậy. Hai cái người mà ăn mày đó dẫn anh ra đó, rồi đi gần 5 phút thôi mà tự nhiên tới cái câu, mà cái câu đó là câu chỗ nào bây giờ tìm cũng không biết, nó xa lắm. Thì bà vợ nói cái câu đó cách đây mấy dặm lần đó, làm sao mà còn chuyện đi 5 phút được. Rồi lên cái núi đó, núi nào nó cũng không biết nữa, mà có cái hồ đó, cái đó là chuyện trong đây không có ai có cái núi cái hồ cả, mà sao có được, la vậy đó. Thì bà vợ nói cái đó là cách đây là cả chục dặm mới có cái núi đó, hồ có không không biết, nhưng mà chuyện đó thân bị rồi nha, chắc là anh tệ rồi, anh quên rồi, anh không biết đó. Nhưng mà ông hỏi, nhưng mà tôi tệ, nhưng mà có ai biết tôi tệ ở đâu không? Thì đó, nghe cái câu đó, tức là mấy dặm đó, tôi không cách gì đi 5 phút mà có được cả. Thì sau khi mà nói như vậy rồi thì bà hỏi, nhưng mà anh có biết hai ông là tên gì không? Ông đây là Vô Tâm Xương, ông đây là Kim Trọng. Thì hai người mới ngồi với nhau. Thì cái gì vậy, không có vợ là không xong. Bà mới nói này, ông chiết từ qua cái này là cái gì. Thì ông ngồi thì ông chiết từ, thì ông thấy cái Vô Tâm Xương, cái chữ tàu đó mà chiết từ ra thì ra cái chữ lạ, lạ đó, lạ tức là lạ đồng tân. Mà cái Kim Trọng, cái chiết từ, chữ kiếm và chữ trọng là cộng lại với nhau đó, thì nó là ra chữ chung, hai chữ gặp lại với nhau chữ chung đó, là ông Chung Ly Hư, hay là tức là ông Chung Ly Hư hay là Chung Ly Quyền. Ông Chung này tức là hai ông tiên. Thì trong cái vũ trụ của cái người Tàu hồi xưa đó, thì hai ông tiên này rất là nổi tiếng. Ông Lạ Đồng Tân là ông rất nổi tiếng, là vì ông là cái người mà không bao giờ chết cả. Thì nếu các bạn mà nghe cái chuyện Bạch Xà Thanh Xà đó, thì ông Lạ Đồng Tân này đó là ông vất cái viên thuốc xuống, cái viên thuốc trường sinh xuống đó, rồi có con rùa nó ăn được cái viên thuốc trường xuân đó, viên thuốc mà trường sinh đó, cho nên con rùa nó sống hơn cái con rắn kia, cho nên con rùa sau này nó lên đó. Các bạn biết chuyện đó không? Nếu chưa biết thì bữa nào thầy sẽ giảng cho bạn nghe cái chuyện mà Bạch Thanh Xà, Bạch Xà hay lắm. Thì ông Lạ Đồng Tân này là ông tiếng đó, là ông này là nổi tiếng lắm. Thì cái chuyện đó là cái mỗi năm mà nước ở trên Tây Hồ mà nó dâng lên, rồi cái chùa Kim Sơn ở ngay cái Tây Hồ nó càng ngày nó càng không bị dâng lên, rồi cũng Bạch Xà nó bị nhốt không sao, Thánh Xà nó cứu không sao, ôi trời hay lắm. Nhưng mà để từ từ thầy kể cho bạn nghe cái chuyện ông Lạ Đồng Tân. Nhưng mà cái đó là cái chuyện đó mà người Tàu họ đã có cả mấy trăm năm nay rồi. Thì ông Lạ Đồng Tân là một cái chuyện đó, mà gọi là một ông tiếng đó, mà được người ta thừa nhận. Vì ông tiếng này đó, nếu các bạn có biết là cái chuyện Giấc Kê Vàng đó, Thì giấc cây vàng này là chính là do ông Lạc Đồng Tân này kể lại. Thì ông Lạc Đồng Tân này là một người mà tu đạo đó, rất là cao siêu trong cái dân gian. Và ông là người mà chứng đạo, và ông tương truyền rằng ông vẫn còn sống và vẫn tiếp tục đi dạy đạo ở khắp thế giới, chứ không phải là người Trung Hoa mà thôi. Thì ông dạy đạo ông đó, không thể nói rằng là cái đạo gì khác hơn là cái đạo tiên được cả. Đạo tiên làm sao mà sống một thanh thoát. Thì câu chuyện của ông Vương Tùng Dương tới đây thầy xin tóm gọn lại để cho mình hiểu, bắt đầu hiểu ra nhiều cái chuyện mà thầy muốn nói ra. Đầu tiên cả xin nói các bạn nghe đó là cái bối cảnh của một con người tu đạo đó, thì dường như cái thân thể rất là quan trọng. Tại vì cái thân thể này là cái thân thể mà của người luyện võ, tức là phải khỏe mạnh, khí huyết phải lưu thông. Cho nên khi mà mình tu thì mình đừng nên nói là mình chỉ tu tâm thôi, mình phải nói là mình tu thân và tâm thì nó mới toàn diện được. Cái thứ nhì đó là thầy xin nói về cái duyên kỳ ngộ. Và nhiều khi mà bạn biết mình muốn tìm ông thầy, nhưng mà nhiều khi ông thầy cũng đi tìm mình, thì trẻ ra hai cái vị mà giảng mày này, hai cái tiếng này đi tìm mình để mà dạy đạo. Thì bên Ấn Độ nó có một cái truyền thống rất là quan trọng. Cái truyền thống đó gọi là truyền thống của những cái người mà ở trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, mà bây giờ mình có cái tên đó, người ta gọi là Himalaya Brothers. Cho đến ngày hôm nay cái truyền thống này vẫn còn. Và những người anh em Hy Mã Lạp Sơn đó đó, họ lúc nào họ cũng hiện hình, hóa hình, mình gọi là hóa thân đó, đi xuống để tìm cái người ở giữa trần gian này để dạy đạo. Một cái người mà nổi tiếng nhất của cái Himalaya Brothers là những anh em Hy Mã Lạp Sơn đó, là ông Kuthumi. Thì ông này cũng như ông Lạc Đồng Tân vậy đó. Người Ấn Độ không những là họ tin, họ có chứng cớ và họ thấy là ông này hiện ra trong cái dạng người rất trẻ, mấy mấy tuổi thôi, đi dạy đạo cho người Ấn Độ, cho người yoga. Ông này cũng như ông Babaji và ông Patanjali là những người bất tử của cái truyền thống Ấn Độ. Thì có lẽ là mỗi nước, mỗi cái văn hóa đều có những cái người bất tử và họ không ngừng xuất hiện ở trong cái văn hóa của lịch sử. Thì ông Kuthumi, ông Babaji, ông Patanjali là những người mà Ấn Độ gọi là bất tử. Trong khi ông Lạc Đồng Tân đó, là trong Trung Hoa là gọi là người bất tử, họ xuất hiện và họ có rất nhiều cái chứng cớ, rất nhiều lịch sử mà xoay quanh cái vụ đó. Và họ tới dạy cái gì bà biển bà, họ dạy làm sao dạy đạo làm người và đạo làm tiên. Thì đầu tiên cả là cái duyên kỳ ngộ đó cũng quan trọng lắm. Bây giờ đó mình chắc là mình cũng không phải là người nào cũng có cơ hội mà gặp tiên cả, nhưng mình gặp được chánh pháp, gặp được cái phương pháp tu, cái đó là cũng là khó lắm rồi. Tại vì các bạn thấy cái đời này nhiều như này, cái đồ là hồi xưa đó người ta cái tay người ta cầm cuốn sách, cuốn kinh, các bạn qua ông Văn Thù cũng ngồi cầm cuốn kinh, nhưng bây giờ là mình cầm cái iPhone nha, hoặc là cầm cái Samsung là Evo hay là gì đó vân. Chứ mà thường nha, các bạn ngồi bạn nghĩ là cái số người mà tay mà cầm cuốn kinh là không nhiều nha, nhưng mà số người mà cầm cái phone thì nhiều lắm. Và bây giờ cầm iPad nữa chứ, cầm hai tay lận. Cho nên mình chỉ nói cái biểu tượng, cái nhiều nhiên cuộc đời là mình xa đạo chứ không phải gần đạo này. Cho nên cái chuyện tu mà những cái người mà đạo sư họ tới là họ dạy đạo, họ không phải dạy cái gì hơn mà dạy đạo. Và dạy đạo đó là nhiều khi mình phải có nhân duyên, mà cái nhân duyên kỳ ngộ đó mình gặp thầy, gặp cái pháp, và quan trọng nhất là mình gặp cái cơ duyên để mà tu được. Thế bây giờ thì mình nói tới cái phần đầu tiên của cái bối cảnh đó để mình nói rằng đó là nó rất đặc biệt, là bởi vì nó không phải là mình lúc nào mình cũng muốn được cả. Và cái chuyện mà ông thầy tìm trò là hồi xưa đó, nhưng mà bây giờ các bạn biết sao không, mình đừng có chờ ông thầy tìm mình, tại vì cái đó khó lắm. Bây giờ mình đi lo, mình đi tìm cái gì bảo biết không, không phải tìm thầy, mình tìm cái pháp để mình tu. Và nhiều khi mình thấy cái gì mà hợp với mình á là mình nhau á mình tu liền. Các bạn đừng có chờ đến lúc nào đó mà phải tìm tới ông đại đạo sư, cái nhiều khi cái đó không hợp. Nói cái pháp gì mà thích hợp nhất đó với mình á, thì cái người đó là người có duyên, và cái người đó là giúp mình tu được. Cho nên hai ông ăn mày không hình tượng gì cả. Nhưng ông nói cái pháp rất là quan trọng trong cái câu chuyện mà thầy vừa nói. Cái pháp rất quan trọng mà ông Vương Trùng Dương muốn nghe đó là cái gì? Là cái câu rất là quan trọng mà hồi nãy đó thầy cố ý để đem tới để nói cái cuối cùng cả. Là cái câu mà trong câu văn nói đó, là nếu mà ông có gà, ông có thóc, ông có tất cả đó thì nó vẫn mất đi. Nhưng mà nếu ông hiểu được cái đạo tâm của ông đó, thì cái đó mới giải thoát được. Cái chuyện là mình thường thường là mình chỉ tu để mà có, hay là mình sống để mà có thêm mà có thêm nữa. Nhưng mà tu đạo là không phải có thêm, tu đạo là mình là mình trở thành cái gì. Tu đạo là trở thành. Cho nên khi mà ông thầy ông tìm học trò là ông dạy làm sao mà trở thành, chứ không phải ông dạy làm sao mà có hơn nữa, có thêm nữa, có nhiều hơn nữa. Và cái đó là cái mấu chốt để mà mình đi tu đạo. Thì bây giờ mình ngừng lại chỗ đây, cái phần sau thầy sẽ nói là ông tu kiểu gì. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về mô hình tu đạo của người xưa. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, YouTube Khai Tâm YT. Quý vị có iPhone xin mời vào website này để biết cách vào app của Radio Khai Tâm để nghe rất tiện. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Hãy Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.